Hồi thứ 13. Trung Quốc mẫu dọa nhát Cao Phi, Cao Thước Phi kế hại Trung Hậu. Thuở ấy, Tề Vương lại có một vị Thước Phi để ở lại Tây Cung. Họ Cao, tên Kim Liên, dung nhan xinh đẹp, cốt cách phương phi. Tề Vương yêu như châu báu. Ngày ấy, đang ở lại trong cung, nghe việc Chung Nương Nương đi bắt yêu, rồi bị lấp giếng mà thác. Bèn nghĩ thầm rằng, nay ả đã thác rồi, vậy thì ta phải đem lễ vật đến đó, mà tế tiện cho có lễ nghĩa, để người ngoài khỏi dị nghị. Nghĩ rồi, liền sai cung nhân sắm sửa lễ vật đặng đi điếu tế Chung Nương Nương. Đi gần đến nơi, cung nhân bèn tâu rằng, trong cung Chiêu Dương yêu quá nhiều lắm, nếu bà vào gần đó thì tôi e nó chẳng dung, chi bằng ở đây mà tế thì cũng đủ cho một tấm lòng thành. Cao Phi nghe nói liền bước xuống xe, bày lễ vật ra, rồi đốt hương vái rằng, Chung Nương Nương ôi, cũng vì bà tham cầu vinh quý, ai ngờ Loan Phụng chưa kịp sánh đôi mà bà đã vội thác. Nay tôi hết lòng thành kính, đến đây điếu tế hồn bà, có linh thì xin phò hộ tôi với Tề Vương sống cho đầy trăm tuổi. Nói về Chung Nương Nương, tuy là ngồi trong cung mà Cao Phi ở ngoài văn vái điều chi thảy đều biết hết. Vả lại, Chung Nương Nương vẫn biết Cao Phi là người gian dảo, bèn nghĩ thầm rằng, con này là đứa bất lương, khéo che miệng thế gian, đến đây làm mặt phải. Thôi, để ta giả làm yêu quái, dọa nó chạy chơi cho bỏ ghét. Nghĩ rồi, liền dùng phép tàn hình, ra núp gần cây đại thọ, ứng thinh lên nói rằng, mi là ai? Ta là Hồng Hài đây, đã ăn thịt Chung Vô Diệm rồi, nay lại được thịt Cao Kim Liên nữa mà ăn, thì khoái biết giường nào. Cao Phi nghe nói kinh hồn hoảng vía, liền nhảy phóc lên xe, hối cung nhân đẩy chạy như bay, chạy tuốt về cung phát đau nằm liệt không dậy. Nói về Tề Vương khi bãi triều rồi, liền lui giá về Tây Cung mà nghỉ. Chẳng thấy Cao Phi ra rước thì lấy làm lạ, bèn hỏi thăm cung nữ và nội giám. Thước hậu đi đâu? Nội giám tâu rằng, nương nương lâm bệnh, đang nằm tại Long Sàng. Tề Vương nghe nói, liền bước thẳng vào giường kêu Cao Phi hỏi rằng, ái khanh trong mình làm sao? Cao Phi nghe hỏi, bèn mở mắt ra nói rằng, tôi nhân mang lấy bệnh tà, đi tiếp giá không đặng, xin chúa công thứ tội. Tề Vương nghe nói, vội vàng hạ chỉ đòi thái y đến cho mau. Khi ấy Cao Phi nói, bệnh tôi đây chẳng phải là thái y trị cho đặng, nhân vì tôi nghe Trung Hậu bị yêu quái hãm hại, nên tôi đem lễ vật qua đó mà điếu tế người. Chẳng dè con yêu ấy thiệt là lợi hại, nó hiện ra xưng là Hồng Hài và kêu tên tôi nói rằng, ta đã ăn Trung Hậu rồi, nay lại gặp Thứ Phi đây nữa, ta sẽ ăn luôn thể. Tôi nghe nói kinh hồn hoảng phía, bèn chạy tuốt về cung, bởi cớ ấy nên tôi mới sinh bệnh. Tề Vương nghe nói tức cười, rồi nói rằng, ấy là chánh cung nhát ái khanh đó, chứ có sợ làm chi. Cao Phi nghe nói hỏi phăng, Tuyền Vương lại cười, rồi đem việc Trung Hậu xuống giếng, phục yêu và được bảo bối mà thuật lại cho Cao Phi nghe. Cao Phi nói sinh giả bất lương, bèn nói với Tề Vương rằng, Trung Hậu thiệt là lợi hại, thế thượng vô song, hay người được bảo bối rất nhiều, vậy thì để tôi qua đó mượn người vài món, đem về để trấn trong cung. Tề Vương nói, thôi thôi, đừng có nói tới Trung Hậu làm chi, tánh hắn can liệt lắm, Đừng có chọc tới hắn thì khó lòng. Chừng hắn đánh không biết đâu mà đỡ. Cùng ai nấy ở cho an phận cho rồi. Như nay mà Khanh có muốn bượng bảo bối của hắn, thì Duy có giết hắn đi thì mới lấy Đặng. Cầu Phi nghe nói thì tâu rằng: Tôi có một kế giết ả dễ như chơi. Để mai tôi giả trước dân yến chúc mừng, rồi thừa cơ bỏ thuốc độc vào rượu cho ả uống, thì việc ấy chắc xong. Hễ ả chết rồi thì những bảo bối ấy về tay tôi. Chừng ấy tôi với bệ hạ sẽ được vui vẻ lâu dài, khỏi lo chi cả. Tề Vương nghe nói cả mừng, bèn nói rằng: Ái Khanh bày kế ấy thì hay lắm. Nếu giết được Chung Vô Diệm thì chắc chắn cung trẫm sẽ để cho Khanh. Nhưng mà lúc dâng rượu phải coi chừng cho lắm. Nếu mà bại lộ thì không toàn tánh mạng. Vì Sử Phụ tuy là đen xấu, chứ tâm tánh thông minh, lại hay toán quẻ âm dương, họa phước kiết hung đều biết trước. Nếu hắn biết được thì việc chẳng lành. Ái Khanh hãy làm, mà làm cho cẩn thận, chớ kinh xuất. Cao Phi không tin, tưởng như việc bình thường, cứ hầm hầm quyết hại Chung nương nương, đặng đoạt thâu bảo bối, chứ chẳng lo họa hại chi mình. Ấy là mạng Cao Phi đã hết, nên mới khiến ra như vậy. Khi Cao Phi nghe Tề Vương căn dặn năm ba phen, thì đáp lại rằng: Bệ hạ chớ lo, việc ấy cứ để mặc tôi. Còn đang bàn luận thì trời đã tối rồi. Tề Vương với Cao Phi dắt nhau vào long sàng mà nghỉ. Sáng hôm sau, Tề Vương ngự giá ra triều, còn Cao Phi ở cung lo điểm trang nhan sắc, trăm dắt lược cài, rồi dọn một cổ sơn trân hải vị, khiến cung nữ sửa sang phụng liễn. Thầy tớ phầy đoàn tuốt qua cung chiêu dương. Nhằm lúc nương nương rảnh rang thong thả, cung nữ vào quỳ xuống tâu rằng: Nay có tây cung Cao Phi đến yết kiến nương nương, còn ở ngoài cung chầu chỉ. Chung nương nương nghe tâu thì đã hiểu ý, bèn nghĩ thầm trong lòng rằng: Việc này ta cũng bị biếm vào lãnh cung chứ chẳng không. Ấy là lẽ trời phải vậy, tránh cũng không khỏi. Nghĩ rồi, bèn hạ chi thỉnh Cao Phi vào cung. Cung nữ lãnh chỉ ra nghinh tiếp Cao Phi. Cao Phi liền xuống xe, xốc sửa y phục, đi bộ vào đến nơi, quỳ lạy tung hô. Chung quốc mẫu liền bước xuống đỡ dậy, lấy lẽ mà đãi Cao Phi, kêu bằng ngự muội và mời ngồi. Cao Phi tạ ơn, rồi ngồi lại một bên. Kế cung nữ dâng trà, Chung hậu bèn mời Cao Phi dùng trà. Hai đàn chuyện vãn vui cười, như là thương yêu nhau lắm.
Hồi thứ 14. Giả dâng rượu, Cao Phi hạ độc dược. Rõ sự tình, Chung hậu giết Cao Phi. Khi trà nước xuống rồi, Cao Phi bèn nói rằng: Tôi nghe quốc mẫu thân yêu mà được nhiều báu vật, nên nay tôi là một cổ bàn đem đến khánh công cho quốc mẫu, xin quốc mẫu chớ từ. Nói rồi liền quay lại sang cung nữ bưng cổ bàn đem vào Cao Phi, lén lấy mắt mà nháy cung nữ. Cung nữ hiểu ý, bèn bỏ độc dược vào hồ rượu, rồi rót ra ba chén đầy. Cao Phi quỳ xuống ân cần mời khuyên. Chung hậu đã biết trước rồi, song chẳng nói ra, bèn giả ý tiếp lấy chén rượu cầm tay, nói với Cao Phi rằng: Chị em ta được cùng nhau như vậy, thiệt là quý lắm. Nay em đến đây, lẽ thì chị đãi em mới phải, có lý nào lại để cho em phải nhọc lòng với chị như vậy? Thôi, sẵn có cái tiệc của em đây, chị mượn đỡ chén rượu này mà đáp lễ cho em. Vậy xin em hãy xuống trước đi, rồi chị mới dám nhận lễ của em. Cao Phi nghe nói thì biết việc đã bại lộ rồi, mặt mày thất sắc, không biết liệu làm sao, bèn nghĩ thầm rằng: Nay việc đã lỡ ra rồi, nếu làm thinh thì ắt là khó gỡ, chi bằng ta nói ngược lại cho ả. Hễ cãi lẫy rầy ra thì chi cho khỏi đem đến trước mặt chúa công mà đôi chối. Chừng ấy có chúa công binh vực ta thì tội ấy ắt phải ả về chịu. Nghĩ rồi liền giả ý tiếp lấy chén rượu, rồi làm bộ giận dữ mà mắng Chung Hậu rằng:
Loài sủ phụ, ta có lòng thành kính mà tiệc đến mà mừng mi, sao mi lại mong lòng độc ác, dám cả gan bỏ thuốc độc vào rượu mà hại ta như vậy?
Chung Hậu cả giận mắng lại rằng: Loài tiện tỳ, ta đãi mi rất hậu, mi lại mong già hại ta. Nay việc này lộ rồi, lại già hàm nói ngược lại cho ta, ấy là tại mi muốn chết đó. Thôi, để ta làm vước cho mi đi đầu thai kiếp khác cho sớm.
Chung Hậu vừa nói, vừa đứng dậy, nắm đầu Cao Phi mà đánh. Cao Phi thất kinh, liền quỳ xuống năn nỉ khẩn cầu rằng:
Tôi là kẻ ngu hèn, mới dại làm lỡ một phen, xin nương nương dung thứ. Như sau mà tôi còn tái phạm, thì nương nương đánh chết tôi cũng cam tâm.
Chung Hậu giận chẳng thèm nghe, cứ hô tay mà đánh một thôi. Cao Phi bể nát óc ra, ngã xuống chết tươi nơi trước điện. Bao nhiêu cung nữ hoảng kinh, chạy tuốt vào triều phi báo. Tuyền Vương nghe báo thất kinh, văn võ bá quan thấy đều sửng sốt.
Hồi thứ 15. Yến quân sư hết lòng tấu rỗi, Chung Quốc Mẫu bị biếm lãnh cung.
Nói về Tề Vương, nghe cung nữ vào báo Chung Hậu đánh chết Cao Phi thì tay chân bủn rủn, hai hàng nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào hồi lâu, rồi nổi giận hét lớn rằng:
Ngự Lâm quân ở đâu? Hãy vào Chiêu Dương cung bắt con sủ phụ ấy, đem ra phân thay nó cho mau.
Ngự Lâm quân lãnh chỉ, tức tốc đi liền. Vào đến nơi, bèn cậy thái giám báo giùm. Thái giám vào trong báo cho nương nương hay rằng:
Có thánh chỉ đến cung.
Chung nương nương liền bày hương án xuống tung hô, rồi mới lãnh chỉ mở ra xem. Xem chỉ xong liền nổi giận, ý muốn vào triều bắt hôn quân mà đánh. Song nghĩ vì tai nạn phải sao chịu vậy, bèn dằn lòng chịu thuận theo lẽ trời, liền trói mình vào triều, quỳ trước Kim Loan điện tâu rằng:
Tôi tuy phạm phép, song họa ấy cũng bởi nơi Cao Phi mà ra. Nhưng vì tôi đánh với con yêu mê mỏi, nên ở tại Cẩn Thân điện mà nghỉ ngơi. Chẳng dè có Tây cung Cao Phi đem yến đến dâng, tôi cũng vì tình bệ hạ mà đãi ả rất hậu, cho ngồi đồng tịch với tôi. Lại đãi ả như tình chị em, ai ngờ ả lại sinh lòng lan độc, bỏ thuốc độc vào rượu mà hại tôi. Vả lại, tôi đây chẳng phải là loài săn cỏ chi mà để cho lầm kế gian của hắn. Một là tôi thấy mặt ả đầy những sát khí, hai là tôi coi hơi rượu khác thường, ba là thấy ả ân cần thái quá nên phải phát nghi. Tôi bèn mời ả uống trước là có ý thử coi. Chẳng dè ả lại nói ngược mà du cho tôi rằng tôi bỏ thuốc độc hại ả. Bởi cớ ấy nên tôi nóng giận mà đánh lỡ tay, chứ thiệt là tôi không có lòng cố sát. Sẵn đây có một bình rượu độc làm bằng, xin chúa công xét lại.
Tề Vương nghe tâu dứt lời thì nổi giận lôi đình, bèn mắng lớn rằng:
Loài sủ phụ, bởi mi ở trên rừng ăn những gan hùm mật gấu, nên cả gan mới dám giết ái phi của ta. Lời người xưa có nói: Hãy giết người thì thường mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Mi còn chối cãi chi đặng?
Trị điện tướng quân ứng thinh nói rằng:
Hạ thần lãnh chỉ.
Cả triều văn võ thấy điều thất sắc, bỗng nghe Chung Hậu nạt lớn lên rằng:
Ai dám xông vào động đến ta thử coi?
Nói rồi là chỉ Tề Vương mà mắng rằng:
Người chẳng phạm đến cọp thì cọp có đâu dám ăn người. Bởi Cao Phi độc ác, buộc lấy tội chết cho mình. Mi là đứa hôn quân thất chánh,
lại còn bên vực đứa Giang Phi. Ta là Chung Vô Diệm đây, mi dám chọc tới ta thì ta ắt đánh chết mi luôn thể.
Tề Vương nghe nói thất kinh, trong lòng khiếp sợ, không biết liệu làm sao. Bỗng có quân sư Yến Anh bước ra tâu rằng:
"Tôi xét lại việc ấy chẳng phải là lỗi của Chung nương nương. Vậy xin để cho tôi nghiệm lại bình độc dược mà coi, thì tỏ tường trong đục."
Tề Vương nói rằng: "Nếu tiên sinh biết được bình rượu độc ấy, thì nói cho trẫm nghe." Yến Anh liền lấy bình rượu rót ra, mà coi hồi lâu rồi tâu rằng: "Rượu này màu nó xanh anh, mùi bay lên khó chịu, ngửi cái hơi nó thì đã toát mồ hôi. Hễ ai uống nhầm thì nội trong một giờ ba khắc phải bỏ mình." Ấy là La Hồng Liên mà tẩm với rượu, thiệt là độc mười phần. May mà Chung nương nương biết đặng, ấy cũng là phước lớn của triều đình. Nay Giang Phi thác rồi thì cũng là đáng tội. Bệ hạ chẳng cần truy cứu nữa làm chi, xin hãy bỏ qua mà tha cho quốc mẫu cho rồi. Ấy thiệt là nước mà may lắm, mà bá tánh cũng may lắm.
Tề Vương nghe nói làm thinh, rồi kêu Trung Hậu mà nói rằng: "Dẫu cho Cao Phi có quấy đi nữa thì hậu cũng phải vào triều tâu cho trẫm biết, đặng trẫm bắt trị tội. Có lẽ nào hậu dám tự ý đánh chết Cao Phi đi? Thiệt hậu khi trẫm thái quá và cũng chẳng kiêng phép nước."
Lấy lý luận ra thì tội hậu đáng chết đã đành. Nhưng mà trẫm nghĩ vì hậu trừ yêu quái, có công nên trẫm tha cho tội chết. Còn tội sống thì trẫm phải trừng. Nay trẫm đầy vào chốn lãnh cung, hậu phải tuân lời trẫm."
Trung Hậu tạ ơn, rồi cởi áo rồng ra, mặc đồ thường đi theo cung quan, vào chốn lãnh cung mà chịu tội. Vào đến nơi bốn phía lạnh lùng, trong ngoài tối tăm, đêm ngày không phân biệt, nên rất khổ sở. Trung Hậu bèn ngước mặt lên trời vái rằng:
"Nếu tôi có phần làm Chiêu Dương Hoàng hậu, thì xin cho tôi ra khỏi chốn này cho sớm. Bằng mà mạng lý của tôi đã hết, thì cho tôi chết cho rồi, cho khỏi chịu vòng cực khổ."
Nói về bà Lê Sơn Thánh Mẫu, ngày kia đang ngồi trong động, bỗng đâu mắt mấy thịt rung, bèn co tay toán quẻ, thì biết Mão Đoan Tinh mắc nạn, bị biếm vào lãnh cung, liền đòi Hỏa Đức Tinh Quân đến dậy, sai 12 vị Hỏa Long Kiếp xuống phàm trần cứu độ Chiêu Dương, lại sai 24 tiên ma nữ xuống phục thị đêm ngày. Từ ấy chốn lãnh cung đêm ngày sáng suốt, trong ngoài ấm áp, chẳng còn lạnh lùng như trước nữa. Bữa ăn bữa uống có 24 tên ma nữ lo lắng sẵn sàng, miếng ngon vật lạ chẳng thiếu chi. Từ đó nương nương mới đặng thanh nhàn an lòng ở chốn lãnh cung, chờ cho tai qua nạn khỏi.
Hồi thứ 16. Cao Ly Quốc đến dân bảo bối, Bắc Yên Vương sai tướng thử Tề.
Nói về vua nước Yên là Khoái Vương, ngày kia đang buổi ngự triều, các quan văn võ phân đứng hai bên, bỗng thấy Hoàng Môn quan vào quỳ tâu rằng: "Nay có sứ Cao Ly đến dâng một cây đàn báu gọi là Ngẫu Tư Cầm, còn đang đứng ngoài ngõ môn hầu chỉ." Khoái Vương nghe tâu cảm mừng, liền hạ cho triệu sứ vào. Sứ giả vào quỳ trước Kim Giai, dâng cây đàn lên, nội thị tiếp lấy đem để trước Long Án. Khoái Vương xem kỹ lại, thấy phía trước cây đàn có một bài thơ ngũ ngôn như vậy: "Đàn làm bằng hương mộc, ấy thiệt của báu trân, khẩy đặng cho ra tiếng, lớn nhỏ mới có phần." Khoái Vương xem rồi trong lòng cảm mừng, bèn nghĩ thầm rằng: "Ấy thiệt là báu lạ của trời cho, nếu có ai đem qua nước Tề đặng mà thử tuyên vương,
thì mới biết ai giỏi dở. Nghĩ rồi, bèn cười mà nói các quan rằng:
Nay trong các nước chư hầu, thì duy có nước Tề và nước Tần làm mạnh, nên trẫm muốn sai người đem cây ngẫu tư cầm này qua đố thử Tề Vương. Như hắn chẳng biết, thì hắn chẳng dám khoe giỏi, khoe hay với nước Yên ta nữa. Hễ như bên nước hắn mà có người đàn được, thì mình phải tôn, làm thượng quốc cũng đành. Nếu mà đàn không ra tiếng, thì hắn phải xưng thần và thường năm phải dâng lễ cống cho nước ta. Ý trẫm muốn như vậy, song chẳng có ai dám đi. Các quan liệu ra thể nào?
Khoái Vương vừa nói dứt lời, bỗng thấy có một người bước ra chịu đi. Khoái Vương xem lại, người ấy là con cháu dòng Công Thần, họ Ngụy, tên Tấn Anh, đang làm chức thượng thư binh bộ. Khoái Vương cảm mừng, liền gật đầu nói rằng:
Nếu khanh chịu đi thì chắc thành công. Chừng về triều rồi, trẫm gia phong quan chức.
Nói rồi, liền rót ba chén rượu cho Tấn Anh uống. Tấn Anh uống rồi, tạ ơn lãnh đàn về dinh, kiểm điểm binh đinh 24 người, đi thẳng qua nước Tề. Nguyên Tấn Anh này vẫn là con dòng Công Thần, mình cao 8 thước, lưng lớn 10 vây, mắt chim tai chuột, sức mạnh vô cùng, văn võ gồm đủ. Nhờ phụ ấm làm quan đến chức thượng thư binh bộ, kim thừa tướng vụ, các quan lớn nhỏ đều thuộc về một tay y quản thúc. Bởi binh quyền lớn như vậy, cho nên trong lòng đã lăm le, muốn thâu toạt nước Yên. Duy còn kiên có công chúa Yên Đơn và phò mã Tôn Tháo, nên chưa dám trục trịch. Nay sẵn dịp này, nên lãnh mệnh ra đi, có ý muốn giao thông với nước Tề mà mưu phản. Khi qua đến Tề Thành, tìm đến Ngõ Môn, cậy quan Hoàng Môn, đệ bổn vào triều. Nhằm lúc Tề Tuyên Vương đang ngự tại nơi đại điện, quan Hoàng Môn vào quỳ xuống tâu rằng: Nay có sứ nước Yên tấn công, còn đang ở ngoài Ngõ Môn mà hầu chỉ. Tề Vương liền truyền chỉ triệu Yên sứ vào triều kiến giá. Tấn Anh nghe triệu, liền xốc sửa áo mão, vào trước kim ngai quỳ xuống, tung hô thiên tuế và lạy đủ 24 lạy. Tề Vương hạ chỉ cho ngồi, rồi hỏi rằng:
Khanh qua đây tấn cống những báu vật chi, hãy tâu cho trẫm nghe thử.
Tấn Anh tâu rằng: Tôi là Tôi nước Yên, làm chức thượng thư binh bộ, họ Ngụy, tên Tấn Anh. Vì chúa tôi ngưỡng mộ oai danh của bệ hạ đã lâu, nên nay sai tôi đem bảo bối qua dân. Trong ấy có một bài thơ, xin bệ hạ hãy xem thì rõ.
Tề Vương nghe nói, trong lòng nghi hoặc, bèn nghĩ rằng: Bấy lâu nước Yên vẫn có ý muốn tranh cường, nay sao lại đem báu vật dân, thì kỳ trong ắt có duyên cớ chi đây? Trong thế cái báu vật này cũng có điều chi khó biện cho ra, nên nó muốn thử nước ta coi có ai biết đặng chăng. Thôi để ta xem thì rõ. Nghĩ rồi, liền lấy cây đàn mà coi, thấy có bài thơ Ngũ Ngôn chữ khắc rõ ràng, trong lòng khiếp sợ, bèn nghĩ thầm rằng: Cây đàn này là ngẫu tư cầm, nguyên là của ngoại bang, biết đàn làm sao cho ra tiếng. Vậy thì phải thương nghị với Yến quân sư mới đặng. Nghĩ rồi, bèn nói với Yên sứ rằng: Khanh hãy lui ra công xá mà nghỉ, để trẫm thương nghị với quần thần, rồi trẫm sẽ cho hay. Yên sứ tạ ơn, lui ra nhà công xá ở đó nghỉ ngơi mà đợi. Rồi đó, Tề Vương bèn nhóm hết quần thần, 400 văn quan, 300 văn võ tướng, thấy đều đủ mặt. Tề Vương liền nói rằng: Nay nhân nước Yên sai sứ đem qua một cây đàn mà đố nước ta khảy làm sao cho kêu được. Vậy thì trong hàng triều sĩ các quan, như ai khảy được thì trẫm sẽ phong làm chức Tịnh Kiên Vương, cho vinh thê ấm tử.
Bá quan nghe nói, thấy đều đưa mắt nhìn nhau, chẳng có ai dám ra lãnh chỉ.
Hồi thứ 17. Yến quân sư bảo cử Chung Hậu, Tề Tuyên Vương quỳ trước lãnh cung. Khi Tề Vương thấy quần thần thấy đều làm thinh, chẳng ai nói rằng chi hết, thì giận lắm, mắng lớn rằng:
"Trẫm thấy ơn đãi các ngươi cũng hậu, lẽ thì các ngươi phải vì trẫm mà phân ưu. Lời xưa có nói rằng: nuôi quân ngàn bữa, dùng một giờ. Có đâu lúc thái bình ăn bổng lộc cho nhiều, cơn thác loạn lại co đầu rút cổ, là lý chi vậy?"
Tề Vương đang mắng om sòm, bỗng có thừa tướng Yến Anh vội vã bước ra quỳ xuống tâu rằng: "Xin bệ hạ chớ nóng giận mà long thể bất an." Yến Anh chưa nói dứt lời, Tề Vương liền hỏi rằng:
"Tiên sinh biết khải đàn ấy hay sao?"
Yến Anh nói: "Tôi có biết chi mà khải đặn, song tôi bảo cử một người, liệu việc ắt xong." Tề Vương cảm mừng, liền nói rằng:
"Tiên sinh bảo cứ người nào hãy nói phước đi cho trẫm rõ."
Yến Anh cười rằng: "Nếu muốn khải đặn cây đàn này, trừ Trung Quốc mẫu ra, thì có ai khải đặn?" Tề Vương cười rằng: "Tiên sinh khéo giả ngộ thì thôi, vả chăng cây đàn ấy, cây làm bằng cây sen mảnh lắm, nếu ai mạnh sức mà thổi thì cũng đủ đức. Chẳng những là khải mà thôi, quốc mẫu của khanh tay chân kịch cộm như tay cọp, lại thêm tánh tình thô lỗ, dây đồng dây sắt kia mà nó động tới thì cũng phải đứt, huống chi là dây đàn này. Thôi, từ nay về sau phải nhận làm hạ quốc, hãy viết hàng thư, hàng biểu mà dâng cho Yên Quốc cho rồi." Yến Anh nói: "Giang sơn của chúa công đây đất trượng vuông dài hơn muôn dặm, lẽ thì lo mà xưng đế xưng vương, đặng có tranh danh đoạt lợi, định quốc an bang, có đâu lại đem giang sơn mà nhường cho người khác. Nếu viết hàng thư hàng biểu bây giờ thì chi cho khỏi bị thiên hạ chư hầu khi dễ và chê chúa công là vua vô dụng. Xin chúa công hãy nghe theo lời tôi mà thỉnh quốc mẫu ra. Nếu người khải được hơn nước Yên thì chẳng tốt lắm sao? Bằng mà người khải không được thì chừng ấy chúa công sẽ nạp hàng biểu cũng chẳng muộn chi." Tề Vương nói: "Lúc trước trẫm nhân trong cơn nóng giận mà biếm Trung Hậu vào chốn lãnh cung, nay còn mặt mũi nào đi cầu nàng? Trẫm liệu chắc nàng cũng chẳng chịu vì trẫm mà khải đâu." Yến Anh tâu rằng: "Quốc mẫu chẳng phải người như người thường nghĩ đâu. Tôi vẫn biết có người có lòng trung nghĩa, vì nước vì dân. Chẳng những là đợi bệ hạ đi thỉnh làm chi, thể người nghe đặng tin ngoại quốc dân đàn thì người cũng muốn ra. Tôi biết chắc người làm xong việc. Xin bệ hạ chớ lo, hãy đi đến lãnh cung thỉnh người mới được." Tề Vương nghe nói cảm mừng, liền hạ chỉ bãi triều. Các quan ai về nhà nấy, duy chỉ còn có một mình Yến Anh ở lại hộ giá mà thôi. Rồi Tề Vương truyền chỉ, hai tên thái giám xách đèn đi trước, dẫn đường. Chúa tôi dắt nhau vào lãnh cung mà thỉnh Trung Hậu. Nói về Chung Nương Nương ở trong lãnh cung, đánh tay mà coi thì đã biết trước rồi. Liền đọc thần chú, đòi kiệt địa thần lên, khiến giữ gìn trước cửa lãnh cung chặt cứng, chẳng cho Tề Vương vào đặng. Khi chúa tôi đến cửa cung, Tề Vương bèn khiến cung nhân mở cửa. Cung nhân vâng lệnh mở khóa rồi, mà xô cửa ra không nổi. Tề Vương cả giận mắng rằng: "Bọn bay chỉ biết ăn rồi dưỡng thân cho mập, chứ không làm cho chi đặng hết. Có một cái cửa mà mở không ra thì làm việc gì cho được?" Yến Anh bèn tâu rằng: "Chúa công chưa rõ, việc này chẳng phải là lỗi của cung nhân, đây chắc là tại nương nương dùng phép chi đây. Vậy xin chúa công phải lấy lời dịu ngọt mà năn nỉ với người thì người mới cho mở."
Yến Anh tâu chưa dứt lời, bỗng thấy gió thổi một lá thiệp bay tới trước mặt. Yến Anh cảm mừng, vội vã lượm lên mà coi thấy, có chữ viết như vậy: Chánh cung ngự thiệp bái Tề Vương, như muốn cho lãnh cung mở ra thì phải quỳ trước cửa mà làm lễ cho đủ 3 ngày. Bằng chẳng vậy thì chớ trong cửa mở. Yến Anh xem rồi, bằng dâng cho Tề Vương xem lại. Tề Vương thấy vậy ngã lòng, bèn làm thinh mà ngẫm nghĩ. Yến Anh bước tới tâu rằng: Xin chúa công hãy lấy Giang Sơn làm trọng, ráng chịu khó mà quỳ cho nên việc. Tề Vương cực chẳng đã, không biết nói làm sao, phải quỳ xuống cửa lãnh cung mà cầu khẩn.